lần cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng phát thanh của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ, mời quý thính giả cùng đến với chương trình Kinh tế và Thị trường Chứng khoán với Tiến Dũng. Thục Lan xin được trân trọng kính chào anh Tiến Dũng.
Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Thục Lan.
Dạ vâng, trong mấy ngày nay Thục Lan cũng thấy tình hình công ăn việc làm của Hoa Kỳ đã được giảm sút rồi anh. Không biết ngày hôm nay thì chương kinh tế của Hoa Kỳ thì có được mới mẻ, có tiến triển chút nào không thưa anh?
Trước khi Tiến Dũng trả lời đưa những cái bản tin kinh tế mà cũng liên quan đến câu hỏi của Thục Lan, thì Tiến Dũng xin gửi đến quý vị những bản tin về thị trường chứng khoán trước. Sáng ngày hôm nay khi mở cửa thì Dow Jones đã giảm 56 điểm, con số hiện tại là 15.562 điểm. Và Nasdaq đã giảm 14 điểm, con số hiện tại là 3.916 điểm. S&P 500 giảm 5 điểm, con số hiện tại bây giờ là 1.758 điểm. T-note 10 năm là 2.56%. Dầu thô thì giảm 50 xu. Hiện tại bây giờ một thùng dầu thô là 96 đồng 25 xu. Riêng về vàng là giảm 24 đồng 50 xu. Hiện tại một ao vàng là 1.324 đồng 80 xu. Nói chung là thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay là con số màu đỏ. Và lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 4.13%, tuần rồi cao nhất là 4.27%. Và lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 4.21%, tuần rồi cao nhất là 3.36%. Và 1 euro hiện tại đổi được 1 đồng 37 xu. Ở Việt Nam thì 1 miếng kim mua vào là 21.120 đồng, bán ra là 21.330 đồng. Vàng thì mua vào là 37 triệu 100.000 đồng cho một lượng và bán ra là 37 triệu 160.000 đồng cho một lượng. Và một bản tin đầu tiên thì Tiến Dũng xin gửi đến quý vị là nói về công ăn việc làm. Hồi nãy Thục Đoàn có hỏi đó, thì Tiến Dũng xin gửi luôn là công ăn việc làm. Ngày hôm nay, Bộ Lao động đưa ra thì cho thấy tình hình về thất nghiệp đã giảm thêm 10.000 người nữa. Và con số hiện tại bây giờ là 340.000 người cho cái tuần lễ vừa rồi. Và theo như Bộ Lao động đưa ra cho biết rằng đây là con số nó nằm trong cái khúc mà chúng ta biết rằng khi mà chính phủ Hoa Kỳ đóng cửa 16 ngày đó là có một số người thất nghiệp rất là đông. Và con số này đã tăng lên từ 8.000 cho đến 356.250 người. Và nó làm cho cái con số mà thất nghiệp của cái tuần lễ, 4 cái tuần lễ vừa rồi là nó nằm trong cái mức rất là cao. Nhưng mà đây họ ta nói rằng đây là cái con số tạm thời, vì chúng ta biết là khi Hoa Kỳ mở cửa trở lại thì con số thất nghiệp này đã không còn nữa. Vì chỉ có 16 ngày tạm đóng cửa là con số này tăng lên thôi. Nhưng mà tuần lễ vừa rồi nữa là nó giảm thêm 10.000 người nữa. Riêng về những cái công ăn việc làm của những cái gọi là private sector, tức là về cái lĩnh vực tư nhân đó, trong cái 6 tháng vừa qua, phải nói đây là cái ngày mà những cái ngày mà họ mướn ít người nhất, tức là từ trong 6 tháng qua, cái tuần lễ vừa rồi là mướn người tệ nhất. Chỉ riêng cho quý một cái tháng 10, mướn lại chỉ có tổng cộng 130.000 người mà thôi, và họ cho biết rằng từ cái con số này nó chậm nhất kể từ tháng 4 cho đến nay. Và riêng về những cái các cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp nho nhỏ từ 20 đến 49 người đó, thì họ tuyển dụng nhân viên chậm đáng kể, tức là nó rất là chậm. Riêng về những cái doanh nghiệp nhỏ này đó, thì 12 tháng average là họ mướn ít nhất phải là 30.000 người trong một tháng. Nhưng mà riêng về cái tháng 10 vừa rồi chỉ có mướn 2.000 người mà thôi. Họ nói là cái doanh nghiệp nhỏ nhỏ bắt đầu có cái chiều hướng mướn người ít lại. Chúng ta biết rằng lý do tại sao, quý vị dễ hiểu, vì chúng ta biết rằng khi cái luật bảo hiểm của Barack Obama, tức là dùng cái từ là gọi là gì, tiêu chuẩn mới đó, affordable healthcare, thì các nhân viên, các công ty này họ mướn người chậm lại, họ không muốn mướn quá 50 người. Chúng ta biết mà một cái công ty mà mướn trên 50 người là họ phải mua bảo hiểm y tế cho nhân viên của họ, nhưng mà từ 49 trở lại thì họ không phải cần, những nhân viên đó phải tự động mà mua bảo hiểm cho riêng mình. Và hiện tại bây giờ cái công ty mà từ 20 đến 49 người đó, họ mướn người chậm vô cùng. Chúng ta thấy cái con số nó rất là lạ, là trung bình mỗi tháng họ mướn, những cái công ty này họ mướn mỗi tháng như vậy đó, là gom hết là khoảng 30.000 người cho một tháng. Bây giờ những cái công ty này họ mướn, tất cả những công ty này mướn lại chỉ không quá 2.000 người cho một tháng. Ở đây con số nó chậm lại đáng kể đó quý vị. Và một bản tin kế tiếp thì cho thấy cái tuần ngày hôm qua đó, Tiến Dũng có gửi đến bản tin rằng khi mà ông Ben Bernanke, tức là ông chủ tịch quỹ dự trữ liên bang, ông ngồi xuống họp với các người trong federal, thì chính phủ đó liên bang, thì không biết rằng trong những ngày sắp tới đây thì họ hỏi rằng với cái tình kinh tế hiện tại bây giờ thì cái dấu hiệu mà gọi là stimulus package có còn bước qua năm sau nữa hay không. Thì trong một công bố quyết định mà Fed nói đi nói lại rất là nhiều lần, và hầu như cái gật đầu tín hiệu cho cái đèn xanh là chắc chắn là cái chuyện mà tiền mà gọi là tiền stimulus package sẽ bắt buộc sẽ có bước qua năm 2014, và cái quyết định mua trái phiếu rộng rãi sẽ bắt đầu liên tục. Và họ nói rằng họ sẽ là chứng khoán Hoa Kỳ, họ nói là khi mà đưa bản tin này ra thì nó hơi một stumble, tức hơi giật một chút xíu, và đồng euro, đồng yên cũng đã tăng giá so với đồng US. Và cho biết rằng khi mà buổi họp đó thì ông chủ tịch quỹ dự trữ liên bang ông đi lặp lại rất là nhiều lần, tức là ông sẽ nói rằng khi mà cái tỷ lệ thất nghiệp vẫn còn trên 6.5% và lạm phát không đe dọa cái nền kinh tế Hoa Kỳ, tức là không trên 2.5%, thì lúc đó cái số tiền mà stimulus package sẽ đưa ra. Nhưng mà chúng ta biết rằng khi mà đến tháng 4 năm 2015, thì cái thời điểm mà họ đưa ra, Fed đưa ra một cái thời gian nhất định, khoảng từ bây giờ cho đến đó mà cái khoản tiền, cái số thất nghiệp mà 6.5%, hoặc là xuống cái số tiền mà gọi là tiền lạm phát dưới 2.5%, thì chắc chắn số tiền đó, cái số tiền stimulus package sẽ đầu giảm lại. Tức là first come, first serve, hiện tại bây giờ họ sẽ đưa ra. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng khi mà Fed đưa ra tiền 85 tỷ tiền mà buy bond cho mỗi tháng như vậy đó, nhưng mà đến khi mà, ví dụ đưa thí dụ đơn giản quý vị dễ hiểu như thế này, cái số tiền mà liên bang đưa ra, tức là quỹ dự trữ liên bang đưa ra mỗi tháng 85 tỷ để mua buy bond, giúp những cái tiền mà interest rate của tiền nhà, tiền cửa vân vân. Nhưng mà tháng này họ đưa ra, mà tháng sau cái số tiền, số người thất nghiệp xuống 6.5%, đồng thời cái số tiền lạm phát mà dưới 2.5%, chắc chắn số tiền mà họ sẽ cứu nguy cho cái nền kinh tế gọi là cái tiền stimulus package, tiền kích thích nền kinh tế sẽ cắt ngay. Chúng ta biết rõ điều đó, nhưng mà cái cửa này sẽ mở ra cho đến tháng 4 năm 2015. Cái lãi suất nó sẽ thấp, nhưng mà khi mà cái số thất nghiệp xuống 6.5 hoặc là lạm phát xuống 2.5, hai cái này mà xuống như vậy thì chắc chắn số tiền mà để cứu nguy nền kinh tế sẽ không còn nữa. Một bản tin kế tiếp thì bản tin rất là vui cho buổi sáng ngày hôm nay, đã nói về cái tình hình nợ nần của Hoa Kỳ. Chúng ta biết là Hoa Kỳ nợ vô cùng, mỗi năm như vậy họ tiêu xài nhiều lắm. Trung bình từ năm 2009 trở lui đó, là 2009, rồi 2008, 2007. Mỗi năm như vậy trung bình họ xài khoảng 1.400 tỷ Mỹ Kim, tức là tiền nợ đó. Nhưng mà cái năm nay đó, khi mà họ tính đến bây giờ con số đã giảm đến 51%. Chúng ta không thể tưởng tượng được con số nó chỉ còn có 680 tỷ Mỹ Kim mà thôi. Đây là con số là thâm hụt về cái nền gọi là thiếu nợ, deficit của theo như cái Treasury Department họ đưa ra ngày hôm qua. Thì họ nói rằng đây là khi mà Hoa Kỳ thắt lưng buộc bụng, đã làm cho từ từ cái số nợ nần của Hoa Kỳ nó càng giảm dần. Tiết Dũng đưa con số mà quý vị có thể dễ hiểu như thế này. Thí dụ như Hoa Kỳ trả lương 10 người, mỗi người 10 đồng. Nhưng mà cái tiền mà họ thu thuế từ vân vân, những cái số tiền họ đưa vô là họ có 8 đồng, tức là họ sẽ thiếu nợ 2 đồng. Nhưng mỗi năm như vậy, mỗi tháng như vậy tiếp tục là mỗi năm, cái mỗi tháng 2 đồng, nó dồn lên, cuối cùng số nợ hiện tại bây giờ trên 16.700 tỷ. Nhưng mà cái năm nay đó, cái thâm thủng về năm nay đó, ngân sách đó là có 680 tỷ, để con số phải nói là rất là khả thi cho cái tương lai của Hoa Kỳ. Những ngày sắp tới con số này sẽ ngắn lại ngày. Khi nào mà nó không còn nữa thì phải nói Hoa Kỳ lúc đó sẽ tính cái khoản nợ mà họ đang thiếu nợ thế giới cũng như là thiếu nợ của quốc gia. Tính về cái năm 2008, cái thâm thủng chỉ có 455 tỷ mà thôi. Nhưng mà bước qua năm 2009 là lên đến 1.400 tỷ, tức là 1.4 trillion. Và năm 2010, con số này lên đến 1.300 tỷ. 2011 lên đến 1.300 tỷ. Và 2012, con số là 1.100 tỷ. Nhưng mà 2013, con số này chỉ còn có 680 tỷ mà thôi. Đây là con số phải nói rằng nó tốt đẹp nhất cho cái nền kinh tế của Hoa Kỳ. Khi mà càng giảm như thế này thì phải nói rằng nó càng ngày thì Hoa Kỳ càng có thể trả được cái khoản nợ của mình. Và chúng tôi biết là ngày mai là cái ngày những người nào hưởng food stamp sẽ rất là buồn khi mà Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua là họ sẽ cắt giảm cái tiền food stamp đến 5 tỷ Mỹ Kim. Và chúng tôi biết là họ đưa ra một cái ngân sách rõ ràng là từ đây đến 10 năm tới nữa, tức là 2025, họ sẽ cắt giảm đến 39 tỷ Mỹ Kim, tức là khoảng 10 năm tới cho cái tiền food stamp không. Phải cứ chúng ta biết rằng trong 7 người Hoa Kỳ là có một người đang nhận cái tiền food stamp, tức là tiền về trợ cấp về lương thực, cái phiếu trợ cấp lương thực. Và tổng số hiện tại bây giờ, cái số người dân của Hoa Kỳ là khoảng 48 triệu người đang nhận cái tiền này. Supplemental Nutrition Assistance Program, tức là gọi, người ta gọi tiếng rất là đẹp, nhưng mà thật sự nó là cái tiền mà gọi trợ cấp về cái lương thực, phiếu lương thực. Và hiện tại bây giờ, một cái tiền này đó, khi mà chúng ta làm lương mà một năm từ 8.800 đồng average, trung bình từ 8.800 đồng trở xuống đó, thì chắc chắn chúng ta sẽ đủ điều kiện để mà nhận tiền food stamp. Và chúng ta không thể tưởng tượng được hiện tại bây giờ trên toàn quốc Hoa Kỳ có khoảng 48 triệu người làm lương dưới 8.800 đồng cho một năm. Và phải rằng nếu mà tính như vậy đó, thì cái benefit nó drop khoảng 7%, tức là cái tiền là tương đương mỗi năm, mỗi tháng như vậy là người dân, những người nào nhận food stamp sẽ nhận ít đi 10 đồng. Nhưng mà đối với income một cái gia đình mà khoảng 3 người đó là mất đi khoảng 30 đồng. Vậy thì nếu mà chia đều ra cái tiền mà họ nhận food stamp bây giờ đó, thì họ chỉ mỗi buổi ăn như vậy đó, họ chỉ ăn được là 1 đồng 81 xu. Nhưng mà con số buổi ăn như vậy đó, thì một cái gia đình mà 3 người thì một ngày là khoảng 16 buổi ăn họ chia đều. Và tính ra là cái số tiền này chắc chắn sẽ không đủ cho một cái gia đình có 3 người và đang nhận cái tiền food stamp. Mỗi năm như vậy chúng ta không thể tưởng tượng được Hoa Kỳ cái tiền mà họ về lương thực ăn và uống không thôi đó. Tức là không có tính nhà hàng nha, tức là tính những cái lương thực họ bán ra từ thức ăn và thức uống đó, là mỗi năm như vậy Hoa Kỳ tiêu thụ khoảng 715 tỷ Mỹ Kim. Và đó là bản tin Tiến Dũng xin gửi đến về bản tin cuối cùng cho buổi sáng ngày hôm nay, đó là về healthcare. Chúng tôi biết rằng hiện tại bây giờ cứ khoảng 10 người dân Hoa Kỳ, một trong 10 người dân Hoa Kỳ là họ không có một cái khái niệm nào về cái healthcare, về cái affordable healthcare. Và Tiến Dũng đã nói đi rất là nhiều lần, Tiến Dũng xin chắc một ngày nào đó Tiến Dũng xin dồn lại một cái bản tin này một lần để Tiến Dũng xin nói về cái healthcare. Có nhiều người, đặc biệt trong cộng đồng người Việt Nam chúng ta không hiểu rõ về cái Obama healthcare. Có nhiều người cũng đã có cái bảo hiểm y tế rồi mà cũng gọi vào, Tiến Dũng thấy hỏi rằng có nên mua bảo hiểm Obama healthcare không? Tiến Dũng xin nhắc lại một lần nữa, nếu quý vị có bảo hiểm y tế đã có rồi thì chúng ta không cần phải quan trọng đến cái vấn đề Obama healthcare. Cái Obama Healthcare đã mở ra, Affordable Healthcare đó, họ mở ra để giúp cho những người nào low income, nó rõ ràng, hoặc là những người nào trước đây không có bảo hiểm y tế và low income, không có mua được bảo hiểm, thì họ có thể mua. Hiện tại bây giờ có nhiều người, họ vẫn còn rất là mông lung, và chúng ta biết ngày hôm qua thì bà đứng đầu Bộ trưởng về Y tế cũng đứng ra nói rằng cái website của gọi là healthcare.org sẽ bắt đầu trở lại, chắc chắn 100% sẽ quốc trở lại vào đầu tháng 11. Thì chúng ta chờ xem như thế nào. Và ngày hôm qua thì Tổng thống Barack Obama cũng đã nói, đã xin lỗi người dân rằng cái vấn đề đã trì trệ cái website của bảo hiểm. Nếu quý vị nào làm cái tiền lương mà chúng ta dưới cái khoảng 10, nhưng không nhớ rõ, 17.000 thì phải, hay 15, 17.000 thì chúng ta vào. Nhưng mà chúng ta vào website này họ sẽ chỉ rất là rõ ràng. Nếu mà lương thấp thì chúng ta sẽ trả tiền được chính phủ subsidize cho cái phần gọi là over về healthcare. Hiện tại bây giờ chúng ta biết rằng trước đây thì bước qua đầu năm 2014, nếu quý vị không có cái bảo hiểm y tế đó, thì chúng ta sẽ bị phạt 95 đồng. Và tùy theo cái mức phạt, họ đưa ra như thế này, tổng số tiền lương của chúng ta một năm income, chúng ta cứ trừ ra 20.000 nếu mà gia đình. Chẳng hạn gia đình chúng ta 5 người, mà chúng ta cộng là income là 100.000, chúng ta trừ ra 20.000, chúng ta nhân cho 0.1%, ra cái số tiền chúng ta phải đóng phạt, chẳng hạn như 100.000. Chúng ta trừ ra 20.000, gia đình chúng ta có 5 người đi, mỗi người 20.000, chúng ta trừ ra, chúng ta cộng lại là 100.000, chúng ta trừ ra 20.000 là còn 80.000, chúng ta nhận 1% là còn 80 đồng, thì chúng ta chỉ đóng có 80 đồng mà thôi. Nhưng mà thật sự ra không phải như vậy, 80 đồng là cái mức chúng ta sẽ đóng phạt, nhưng mà cái minimum chúng ta phải đóng phạt là 95 đồng. Mặc dù 80 đồng nhưng mà chúng ta sẽ đóng là 95 đồng, nhưng mà tổng income chúng ta lại trên 200.000 gia đình chúng ta đó, thì chúng ta sẽ nhân ra cộng trừ những chi 18, 108, là chúng ta phải đóng 180 đồng. Vậy thì cái con số chúng ta dễ nhớ là tổng số income của chúng ta lại trừ cho 20.000, gia đình chúng ta đó trừ 20.000, nhân cho 1% là số tiền ra chúng ta phải đóng phạt. nếu mà chúng ta độc thân thì chúng ta chỉ trừ có 10.000 mà thôi. Tổng số tiền chúng ta làm, ví dụ chúng ta làm 100.000, chúng ta trừ 10.000 là 90.000, nhân cho 1% là 90 đồng. Vậy thì chúng ta phải đóng phạt là 95 đồng. Và hiện tại bây giờ đúng ra là chúng ta phải một tay tháng 1 năm 2014. Nhưng bây giờ cuối tháng 2 năm 2014, nhưng bây giờ là chuyển qua 31 tây tháng 3. Cái lý do là vì những ngày qua Hoa Kỳ đóng cửa trên 3 tuần, tức là 16 ngày đóng cửa, vì thế họ đã dời ra thêm 3 ngày nữa. Quý vị nào không có cái bảo hiểm y tế thì bắt buộc chúng ta phải có trước ngày 31 tháng 3 năm 2014. Vậy thì chúng ta sẽ né được cái trường hợp mà bị phạt đó, quý vị. Và đó là bản tin cuối cùng cho buổi sáng ngày hôm nay. Xin trở lại với Thục Đoan.
Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Tiến Dũng với bản tin kinh tế về thị trường chứng khoán. Và nghe bản tin của anh thì về Foodstamp thì nghe cũng rất là buồn cho những người nào đang nhận Foodstamp, mà được biết là cái chương trình quyết cũng bị cắt luôn, phải không anh?
Tiến Dũng không có buổi sáng ngày hôm nay coi bản tin đó thì nó không có nói rõ về vấn đề đó. Nhưng mà Tiến Dũng nghĩ rằng đối với những đứa trẻ mà hiện tại bây giờ suy dinh dưỡng mà nộp cái đơn mà xin quyết á, thì thật sự cái đó thì Dũng nghĩ là nó vẫn còn eligible chứ không có cắt hoàn toàn ở Thục Đoan. Nhưng mà chúng ta phải, họ xét duyệt lại, họ phải coi cái hồ sơ rất là kỹ. Như trước đây thì không có đơn giản, rất là đơn giản, như bây giờ thì họ coi kỹ lại. Chẳng hạn như bây giờ những đứa trẻ đó đang sống với cái dinh dưỡng nó rất là tốt thì cái xương quýt thì như chắc chắn là sẽ không được. Nhưng mà ngược lại đứa trẻ đó họ xét duyệt như thế nào thì tùy theo cái income của gia đình và tùy theo cái tình trạng của đứa trẻ đó nữa.
Dạ vâng, rất là cảm ơn anh và mời anh gửi lời chào đến quý khán giả.
Vâng, Tiến Dũng cảm ơn quý vị rất là nhiều đã lắng nghe anh em chúng tôi trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay. Và Tiến Dũng không quên chúc quý vị có một ngày thứ năm vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.